Hello mọi người, lại là Thích Ngâm đây. Như tập tuần trước đã hứa thì tập tuần này mình vẫn quay lại với mọi người để ra những cái chuỗi tập podcast mới đều đặn mỗi tuần để tụi mình có thể lắng nghe và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Và như thường lệ thì mở đầu mỗi tập podcast mình sẽ hay thường hỏi là hôm nay của mình như thế nào. Hôm nay của mình là một ngày khá là dài. Mình dậy và đi học ở trường, xong sau đó mình đi cắt kính luôn. Và lý do mình đi cắt kính nó rất đơn giản, đó chính là mình rớt kính rất lâu rồi nhưng mà mình vẫn chưa cắt, mình trì hoãn mọi người. Và đến ngày hôm nay là ngày cuối năm rồi, mình mới nhận ra là mình không cho phép bản thân mình được trì hoãn nữa, và mình phải làm những cái thứ mà mình đã trì hoãn từ trước, mình làm nó trong hôm nay luôn. Và thế là mình quyết định đi cắt kính, phải cắt cho bản thân một cái kính thật là xinh, đúng không, để mà mình có thể chào đón năm mới một new you và một new year thiệt là tuyệt vời. Rồi xong rồi mình về nhà và mình cũng đặt lịch để làm nail luôn, bởi vì cái bộ nail của mình nó đã 2 tháng rồi á, cho nên là mình cũng làm nail để đón chào năm mới luôn. Rồi hôm nay mình làm một cái bộ nail mà kiểu cái màu nó không còn bánh bèo giống như những cái lần mà mình hay làm nữa, nên mình chọn một cái màu đó chính là màu đỏ và màu đen. Nhìn nó kiểu, nhìn nó khá là chín chắn và có một cái sự điềm tĩnh hẳn hơn trong thậm chí cả cái bộ nail của mình luôn ấy. Rồi khi mà mình về nhà thì mình thấy là mẹ có mua bánh canh cua cho mình, xong rồi mình cảm thấy là kiểu rất là biết ơn ấy, rất là kiểu cảm thấy mình rất là may mắn khi mà được rất nhiều người xung quanh mình yêu thương. Và mỗi ngày khi mà mình nhìn thấy những cái hành động nhỏ nhặt nhất của những cái người thương của mình dành cho mình ấy, mình cảm thấy vô cùng trân trọng. Và có những cái thứ mà mình cảm động nhưng mà mình ít khi nào mình thể hiện ra lắm, bởi vì bản thân mình không phải là một cái tiếp người mà thể hiện tình yêu thương quá nhiều qua lời nói những cái lời nó ngọt ngào và kiểu sến súa. Kiểu mình chỉ là cái tiếp người kiểu thích hành động thôi, bởi vì mình nghĩ là hành động là cái thứ có thể thể hiện rõ nhất cái sự biết ơn và cái sự trân trọng của mình đối với những cái gì mà người khác làm cho mình ấy. Rồi xong rồi khi mà mình làm nail xong, mình cắt kính xong, rồi mình ăn đồ ăn của mẹ mua cho, rồi mình cảm thấy là xung quanh mình nhiều thứ đáng yêu quá nhở. Chắc là kể từ ngày mà mình nhận ra là mình yêu bản thân mình nhiều hơn, mình cảm thấy trân trọng những cái phút giây khi mà mình đang còn sống ở thời điểm hiện tại hơn là mình lo lắng quá nhiều về những cái điều mà nó chưa xảy ra và lo quá xa. Và rồi khi mà mình làm xong thì mình quay trở về nhà và mình tiếp tục công việc của mình cho xong, rồi mình học với lại thầy của mình và mình được lắng nghe thầy của mình chia sẻ nhiều hơn về những cái mà kiến thức của thầy, để mà mình có thể tiếp thu, để mà mình có thể truyền tải và trợ giảng cho những cái bạn sau khi mà các bạn đã học. Và mỗi một lần mà mình được học một cái kiến thức gì đó mới, mình cảm giác là giống như mình đang được tiếp nạp rất nhiều tinh hoa của những cái người đi trước dành cho mình. Và đó là một trong những cái điều mà mình cảm thấy cực kỳ biết ơn, cực kỳ trân trọng những cái thời gian, những cái chất xám mà những cái người thầy đã dành cho tụi mình. Xong rồi mình quay lại và hỏi thăm những bạn trong cái team của mình đang làm việc với nhau. Và một trong những cái thứ mà làm cho mình cảm thấy hạnh phúc nhất ấy, đó là nhìn các bạn trong team của mình trưởng thành hơn mỗi ngày. Và mọi người biết yêu thương nhau nhiều hơn, mọi người quan tâm nhau nhiều hơn, mọi người không còn làm việc với nhau một cách quá là robot. Mà trước khi mà mình làm việc một cách hiệu quả thì mình cũng phải cần có cái sự kết nối về mặt tinh thần Đồng ý là công việc thì nó cần không đặt cảm xúc á. Nhưng mà khi mà mình đã giải quyết công việc xong thì đôi khi mình cũng phải chia sẻ những cái mà cảm xúc của cá nhân mình để mọi người có thể hiểu hơn. Và làm việc với nhau nó dễ dàng hơn, đúng không? Và khi mà mình nhìn thấy các bạn nhỏ trong team của mình, mọi người tích cực hơn, mọi người nhiệt tình hơn, mọi người làm việc với lại các bạn dưới của mình hiệu quả hơn, và mình thấy được những cái sự hăng hái, những cái niềm vui từ những cái mà sản phẩm mà các bạn đưa ra được nhiều người đón nhận hơn, và thậm chí là ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy hạnh phúc vì cái điều đó. Và chỉ cần kiểu nhìn mấy bạn trong team của mình kiểu như trưởng thành mỗi ngày tốt hơn 0,1% thì đối với mình nó là một cái điều đó rất là ý nghĩa. Và hạnh phúc của mình nghĩ là đó chính là mình được làm những cái điều này nè. Được làm những cái điều mà mình nghĩ là không có tiền là nó mua được ấy. Đó là những cái thứ mà nó khó có một cái gì đó nó mua lại được, mà nó chỉ có một cái có thể cảm nhận được, đó chính là trải nghiệm. Và đó là khi mà mình dành hết tâm huyết của mình và làm việc bằng cả sự chân thành, thì chính vì cái tâm thì nó sẽ chạm tới trái tim của người khác. Và mình luôn tin là những cái giá trị mà tụi mình đang nỗ lực để mang lại, có thể là thời điểm hiện tại nó khá là nhỏ bé và nhiều người sẽ không thấy, nhưng mà theo thời gian nó sẽ trở thành cái gì đó để cho nhiều người thấy được là những cái con người nhỏ bé như thế này cũng có thể làm nên những điều to lớn, bởi vì nó được tích tiểu thành đại mỗi ngày. Và tụi mình luôn nỗ lực mỗi ngày để cùng kéo nhau đi lên và cùng nhau phát triển, cùng nhau thay đổi, cùng nhau học tập và cùng lắng nghe, cùng chia sẻ với nhau nhiều hơn. Đó, đó là một ngày của mình. À, còn nữa, khi mà cuối ngày á, mình nhận ra là cũng đã cuối năm rồi á, thì có một vài người mình lóc cho nên mình thấy là mình muốn tháo lóc người ta ra, đơn giản là vì chính mình chứ không phải là vì họ. Giống như cái việc là đó cũng là cái cách mà mình tha thứ cho bản thân mình, và đó cũng là cái cách mà mình làm cho bản thân mình trở nên nhẹ nhàng hơn. Và đã tháo lóc một vài người để mà mình cảm thấy là cái sự hận thù hay là kiểu cái sự ghét người khác hay là cái sự không thích ở người khác một cái điểm gì đó, nó cũng có thể cho mình thấy rõ được một cái thứ xấu tính gì đó của bản thân mình để mình có thể chấn chỉnh và mình có thể chỉnh sửa lại chẳng hạn. Tại sao khi mà mình tháo lóc những cái người bạn đấy thì mình cảm thấy bản thân mình dễ thương lắm mọi người, không biết tại sao nữa, nhưng mà cảm thấy nó cứ te kiểu gì, kiểu đúng là chưa thấy ai dễ thương như vậy á. Và cái điều mà tuyệt vời nhất đó chính là mình có thể biết những cái người mà mình không thích hay là những cái người kẻ thù của mình có thể trở thành những cái người bạn của mình. Bởi vì biết đâu là trong cái quá trình mà tụi mình gặp được nhau, hay là trên cái hành trình mà mình làm việc chung với nhau và mình xích mích với nhau, mình có thể hiểu nhau hơn, mình có thể bao dung với nhau hơn, mình có thể đồng hành với nhau lâu hơn. Đó. Và mình cảm thấy cũng rất biết ơn những cái người bạn đấy, bởi vì nhờ có họ mà cái hành trình phát triển trở thành Tuyết Ngân của ngày hôm nay trở nên trọn vẹn hơn mỗi ngày, và trở nên chín chắn và dũng cảm hơn. Và mình tin là ở nơi xa thì những cái người bạn đó họ cũng trở nên kiên cường và trưởng thành theo cái cách của riêng họ. Nhưng mà mình cũng vẫn luôn mong tất cả những người xung quanh mình đều tìm được một cái sự hạnh phúc nào đó của riêng họ, bởi vì đó là cái thứ tuyệt vời nhất mà mình tìm được, thì mình sẽ cảm thấy là cái cuộc đời mình nó ý nghĩa lắm mất đó. Và mình cũng này là mình không nên là kỳ vọng đúng không, nhưng mà mình nên cho phép mình là được nói như vậy ha, tại vì đây là những cái điều tử tế nhất mà tụi mình có thể nói với nhau mà, đúng không? Đâu có ai có thể ngăn cấm cái điều đó đâu, cho nên là ok. Bởi vì mình thấy là không có ai có thể phát triển và có thể biết yêu thương người khác nếu như họ không có biết cách yêu thương bản thân mình. Thậm chí là ngay cả bản thân mình cũng phải học cái điều đó từ mọi người xung quanh rất nhiều. Đó cũng là một trong những cái điều mà mình luôn tự nhắc nhở bản thân mình mỗi khi mình lắng nghe và mình học hỏi từ bất kỳ một ai, là mình luôn cho bản thân mình là mình không biết gì cả, để mình có thể học được nhiều hơn cái mình biết. Bởi vì cái thế giới và vũ trụ này nó rất là bao la, và cái kiến thức mình biết nó chỉ là hạt cát giữa sa mạc thôi. Mình không biết nhiều như mình nghĩ á, cho nên là mình luôn chọn mở cái tư duy của mình để mà mình có thể học thêm được nhiều thứ hơn, nghe thêm được nhiều thứ hơn, và lắng nghe với tất cả cái sự chân thành mà không phán xét. Nói thì dễ nha, nhưng mà ngay cả bản thân mình cũng phải đang tập luyện rất là nhiều. Đó. Và mình đó là một ngày hôm nay của mình. Còn của mọi người như thế nào? Hôm nay của các bạn như thế nào? Hôm nay của bạn có ổn không? Cuối năm rồi, bạn có đi đâu chơi không? Hay là có những dự định gì trong tương lai không? Bạn có thể chia sẻ cho Ngân nghe với nha. Thấm thoát cũng khá là nhanh ha. Gần hết năm, không phải là gần hết năm nữa mà hết năm thực sự luôn rồi á. Và mình cũng đang phải chuẩn bị mọi thứ trên cái hành trình mà mình nghĩ là một cái bước đệm để mình đang phát triển cho năm 2024 sắp tới. Và hôm nay mình có lướt TikTok và vô tình đọc được một cái câu rất là hay của cái anh founder của Nas Daily. Anh đó có nói một cái câu á, là mình nhớ coi, anh đã có nói một cái câu á mà mình cảm thấy ấn tượng trong cái video đó từ sáng tới giờ luôn, là the moments of breakdowns is an opportunity for a breakthrough. Có nghĩa là cái thời điểm á mà cái cuộc đời mình nó đi xuống á, là cái cơ hội để mình có thể bứt phá và mình có thể breakthrough bản thân mình. Và mình cũng tin là bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều có những cái giai đoạn mình đi xuống, đúng không? Thậm chí là bản thân mình cũng như vậy. Mình cũng trải qua nó vài lần trong đời. Mình nghĩ là trong tương lai nó còn rất nhiều cái chặng hay là những cái đoạn như thế, nhưng khi mà mình luôn ở trong cái tâm thế sẵn sàng thì mình sẽ đón nhận nó bằng tất cả cái sự dũng cảm của bản thân. mình cũng tin là bạn cũng đủ mạnh mẽ và bạn cũng đủ dũng cảm để làm được cái điều đó. Bởi vì không ai có thể hiểu được bạn ngoài chính bạn, đúng không? Và không ai có thể cứu được cuộc đời của bạn ngoài bạn cả. Và cuộc đời của mình chỉ sống có một lần thôi, và mình không có thể nào sống được lần thứ hai á. Thì cứ tới đi, cứ làm những cái gì mình muốn làm, đi đến nơi mình muốn đi. Nhưng khi mà mình làm xong, khi mà mình làm những cái gì mà mình muốn rồi, thì bản thân mình phải là cái người có trách nhiệm với những gì mình làm. Nếu mà mình dọn, ở lòng, nếu mà mình xả rác thì phải đi dọn rác đó nha. Đó, cho nên là một cái người công dân, là một cái người trẻ tử tế thì phải có chịu trách nhiệm đó nha. Đó, và đó là cái mà mình muốn chia sẻ với mọi người hôm nay. Và năm 2024 sắp tới rồi, thì năm 2023 này sẽ tạm biệt một Tuyết Ngân đã làm được những thứ mà đó giờ mình không có làm. Đây là một cái năm mà nó đánh dấu nhiều bước và nhiều chặng lần đầu tiên của bản thân mình. Lần đầu tiên mình đi Đà Nẵng, lần đầu tiên mình thể hiện tình cảm với mẹ mình, lần đầu tiên mình biết như thế nào là yêu thương, lần đầu tiên mình khóc trước mặt rất nhiều người, lần đầu tiên mình dám dũng cảm để cắt bỏ một vài người ra khỏi cuộc đời mình, lần đầu tiên mình dám chấp nhận là mình cũng có những thất bại trong quá trình kinh doanh, và lần đầu tiên mình chọn bắt đầu cái con đường học lại đại học của bản thân, lần đầu tiên mình cho phép mình được tha thứ cho những cái lỗi lầm của mình. Và mình nghĩ là ai trong chúng ta cũng có những cái lần đầu tiên như thế. Và không có gì sai lạ khi mà mình bắt đầu một cái thứ mà mình không biết nó, thì mình luôn sợ mà, đúng không? Nhưng mà hãy tin Ngân đi, sau những lần đầu tiên đó, chắc chắn bản thân bạn sẽ trở nên dũng cảm hơn, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, trở nên kiên cường hơn, và dám bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình để làm những cái thứ mà mình luôn khao khát. Đó, chỉ có như vậy thôi. Và tối rồi thì mình chỉ muốn chia sẻ như thế. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái podcast của mình. Và nếu mà bạn thấy cái podcast này có thể giúp cho bạn có được những cái năng lượng tích cực hay là như thế nào đấy, thì bạn có thể gửi cái phần phản hồi cho mình, để mình có thể cảm thấy đó là một cái động lực để mình có thể tiếp tục phát triển nhiều hơn. Và nếu mà bạn muốn gửi những cái chia sẻ của bạn cho mình để mình có thể lắng nghe bạn nhiều hơn, thì bạn cũng có thể gửi qua mail cho mình hoặc là qua những cái trang social media, mình có để thông tin ở dưới. Và đó, cảm ơn mọi người đã lắng nghe nha. Bye bye.